Nam, quý nhân một đời của con trẻ. Tập 1B. Trí huệ dạy học trong Luận ngữ. Thầy Thái Lệ Hút chủ giảng ngày 30 tháng 6 năm 2012. Bây giờ là thời kỳ văn hóa tồn vong nguy cấp. Người thực sự phát nguyện truyền thừa đạo thống Trung Hoa thì không chết được. Có lòng tin không? Đây không phải là điều tôi phát minh, là do Khổng Tử nói. Thiên chi dị tan tư văn giả, khuôn nhân kỳ như dữ hà. Ông trời muốn để lại đạo thống Trung Hoa này, bất kỳ ai cũng không làm hại được ta. Có khí khái của Khổng Tử không? Có sứ mệnh của Khổng Tử không? Lady and gentlemen, một người làm giáo viên, trước hết, điều quan trọng nhất là sứ mệnh. Sứ mệnh gì? Truyền thừa đạo thống. Sự truyền thừa đạo thống này là gì? Là vì chúng sanh trong thiên hạ. Năm 1970, giáo sư Thomy đã nói, giải quyết vấn đề xã hội của thế kỷ 21, chỉ có duy nhất, chỉ có dựa vào gì? Học thuyết Khổng Mạnh và Phật Pháp Đại Thừa. Cũng chính là văn hóa truyền thống Trung Hoa. Câu nói này thật sự nghe hiểu rồi, tất cả con cháu Trung Hoa không làm việc này là thấy chết không cứu. Có lý này hay không? Tôi không ép quý vị. Có lý này không? Có, quý vị tự mình nói đó. Tôi chỉ là phân tích khách quan. Con người đời này đến thế gian này, nếu như coi hưởng thụ là mục tiêu, chỉ có tạo nghiệp, chỉ có tạo nghiệp. Phải biết thiên mệnh. Đây cũng là thái độ học tập của Phu Tử. Ngũ thập nhi tri thiên mệnh. Chúc mừng mọi người. Quý vị trẻ như vậy đã biết thiên mệnh rồi. Phải không? Quý vị hình như lại nuốt vô rồi, phải không? Thật ra, người ta cầu cái gì? Không thẹn với lòng. Không cầu luôn như ý người, chỉ mong không thẹn lòng mình. Nếu như đối với gia đình, đối với người khác, đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với thế giới, việc nên làm chúng ta đều không làm, thì sống có niềm vui chân thật gì đâu. Lương tâm này cũng không có niềm vui chân thật. Có thể làm bao nhiêu? Hết sức là được. Hết sức liền an tâm. Cho nên Phu Tử lại nói, bất tri mệnh vô dĩ di quân tử. Quân tử trước hết phải tri mệnh. Đại học chi đạo, tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Câu nói này là sự giải thích rất hay về tri mệnh. Minh minh đức, biết được đời này thọ dụng đối với mình là gì? Thành tựu bổn thiện. Minh đức, thành tựu trí huệ viên mãn của mình. Đây là mục tiêu cả đời này của mình. Nhưng nếu như chúng ta trôi theo dòng chảy, mục tiêu biến thành gì? Hưởng thụ túng dục, tức là những việc bây giờ đang làm. Lúc đó, ở trong nhà hàng, tôi thấy nhà hàng có một nhóm người đông đúc, ăn mặc rất hoa lệ, ca múa vui vẻ. Xin hỏi mọi người, những người này có biết thiên mệnh đời này của họ là gì không? Họ có biết họ tới thế gian này để làm gì không? Họ cứ ở đó chơi bời. Bây giờ thời tiết đều không tốt. Họ có nghĩ tới việc làm sao chuyển hòa thành phước, làm sao hóa giải tai họa không? Đều không có ý thức đó. mỗi một triều đại khi sắp bị hủy diệt đều đang ca múa vui vẻ. Cũng như vậy, rất có thể khi tai họa giáng xuống, người không biết đạo lý, họ vẫn đang phóng túng dục vọng, rất đáng thương. Cho nên người nghe thánh giáo phải có trách nhiệm dốc sức đem ngũ luân bát đức, đem chánh đạo cuộc đời này mau mau giới thiệu cho bạn bè người thân có duyên xung quanh. Phải giới thiệu thánh giáo, phải dẫn dắt họ nhập vào thánh giáo. Sự giới thiệu tốt nhất là vì người diễn thuyết sau khi chính mình học rồi, sự nóng tính đã sửa đổi, ngạo mạn đã sửa đổi, ích kỷ đã sửa đổi, keo kiệt đã sửa đổi, rất biết nghĩ cho người khác, rất khẳng khái. Người ta cảm thấy người này đã thay đổi. Văn hóa truyền thống này rốt cuộc có mê lực gì? Sao có thể khiến cho một người lại chuyển biến nhanh như vậy? Cho nên duyên phận người khác nghe thánh giáo có liên quan mật thiết tới việc chúng ta có biểu diễn ra không, có thực hành không. Lúc nãy vừa nói với mọi người, đây cũng là sư trưởng khi đối mặt với học sinh của mình. Anh nhìn thấy bây giờ có rất nhiều dị tướng, vậy mọi người không được chỉ nghĩ cho mình, bởi vì đại chúng mới là con đường sống. Trước hết, chúng ta có sứ mệnh này rồi. Tổ tiên, ông trời đều sẽ bảo hộ. Cho nên có câu nói là tại đạo trung, tức bất tại kiếp trung. Quý vị đang trong chánh đạo, quý vị sẽ không ở trong kiếp nạn. Tại sao? Trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Cuộc đời có hai việc không thể đợi, hành thiện, còn gì nữa? Hành hiếu và hành thiện không thể đợi. Chúng ta khi ở trong những khu vực đang xảy ra tai họa nghiêm trọng, quý vị nghiên cứu kỹ lại rất đặc biệt. Ví dụ nói con đường này bị đất vùi lấp, rất kỳ lạ, sẽ có hai ba nhà không sao, thậm chí là hai bên họ rất nghiêm trọng, họ ở giữa không nghiêm trọng. Theo góc độ của khoa học thì làm sao có đạo lý này? Đây chính là minh chứng cho chúng ta thấy trong cộng nghiệp có biệt nghiệp. Trong nhị thập tứ hiếu đã có ví dụ điển hình nhất là Lý Trung Tích Chấn. Hơn 10.000 hộ toàn bộ đều bị chấn động. Ông ở chính giữa 10.000 hộ đó, nhưng trận động đất đó khi tới nhà của ông thì rẽ thành hai đường. Sau khi băng qua nhà ông thì hợp lại. Cho nên toàn bộ đều chấn động. Chỉ có nhà ông là không bị sập, bởi vì ông có đức, ông có biệt nghiệp. Ông không ở trong cộng nghiệp, nhưng nếu như không mau mau hành thiện thì lại có một câu thành ngữ khác nhắc nhở thế nhân là trốn trong kiếp nạn. Lúc này, cho dù quý vị là quan lớn, cho dù quý vị có tài sản mấy trăm triệu cũng vô ích thôi. Kiếp nạn tới rồi, những thứ này đều vô ích. Cho nên, những lời nhắc nhở này rất quan trọng. Đây đều là cơ hội giáo dục. Và chúng ta vừa mới nói thần là thông đạt chân tướng, chân lý của vạn sự vạn vật. Trước đây chúng ta thường nhìn thấy ba chữ là chân, thiện, mỹ. Chúng ta đều truy cầu cuộc đời chân, thiện, mỹ. Xin hỏi mọi người, quý vị muốn cầu chân lý, quý vị sẽ nghĩ tới điều gì? Quý vị nhìn thấy chân sẽ nghĩ tới điều gì? có đồng bào Đài Loan nào ở đây không? Tôi nhớ là trước đây chúng tôi có đọc một câu, mọi người chưa đọc qua sao? Khoa học cầu chân, tôn giáo cầu thiện, nghệ thuật cầu mỹ, có không? Có. Trước cuộc có không? Được, tôi không ép các bạn nữa. Mọi người để ý coi, khoa học cầu chân, khoa học, mục tiêu của nó là có thể hiểu được chân lý. Nhưng trước mắt khoa học nghiên cứu ra những đạo lý này có phải chân lý không? Chưa chắc. Nhưng thời đại này chúng ta đều học khoa học, vật lý, hóa học, rất nhiều môn tự nhiên đều đã học. Nhưng có nhận ra con người thời đại này chúng ta rất ngạo mạn không? Cha, sao ngay cả định luật thứ hai của Newton cha cũng không biết? Học được một đống tri thức khoa học, quên mất mục tiêu của khoa học là gì? Cầu chân lý, biến thành tri thức dùng để khoe khoang. Hơn nữa bây giờ họ nghiên cứu còn chưa triệt để, có thể qua 10 năm, 20 năm, thành quả nghiên cứu vốn có của họ lại thay đổi. Kế đó, xin hỏi mọi người, bây giờ thế giới tự nhiên phá hoại có nghiêm trọng không? Xin hỏi là bái nhận điều gì mới có thể phá hoại nghiêm trọng như vậy? Những thứ khoa học phát minh, thuốc sâu, phân hóa học, những thứ này, khoa học là một công cụ dùng cho cái gì? Dùng cho con người. Nếu như mục tiêu của con người là dục vọng, tất cả khoa học sẽ làm thành công cụ để thỏa mãn dục vọng của họ. Ví dụ, 100 năm trước có được phá thai không? Nhưng quý vị coi, bây giờ có bao nhiêu người phá thai? Kỷ lục một năm, 50 triệu người. Xin hỏi có tương ứng với chân lý không? Nhưng đó là thông qua điều gì? Công cụ khoa học. Người làm giáo viên chúng ta, đối với tất cả những hiện tượng tồn tại trong cả xã hội này, phải rất rõ ràng. Quý vị phải dẫn dắt học sinh của mình sau này có khả năng suy nghĩ độc lập. Không phải nói sao hay vậy. Mặc cho giá trị quan của xã hội này lui đi, cần kiệm mới là chân lý. Bây giờ cầm thẻ tín dụng cả một đống, còn chưa kiếm tiền đã có mấy cái, có phải chân lý không? Người thực sự có kiến thức nhìn thấy thẻ tín dụng, họ liền có thể dự đoán tương lai, vậy là xong. Con trẻ căn bản không biết sự khổ cực khi kiếm tiền. Tôi thực sự đã gặp trường bối như vậy. Tức là chủ tịch hội đồng tiểu học Nam Dương. Lần này, một vị nữ sĩ 73 tuổi, nữ sĩ Hoàng, tôi rất khâm phục cô. Các cô ở độ tuổi đó vẫn đang truyền thừa văn hóa truyền thống. Cô nói hồi đó cô nhìn thấy credit card phát minh ra. Cô nói phiền phức rồi. Cô có thể suy ra cái này hễ xuất hiện, con người sẽ ngày càng xa xỉ. Tại sao? Đạo tổ tiên dạy chúng ta thu chi cân đối. Không có tiền đi mượn tiền để xài là cái gì? Vô sĩ. Có phải không? Phải. Tự mình đang phóng túng dục vọng của chính mình. Đâu có chuyện không có tiền đánh sưng mặt làm người béo để đi hưởng thụ. Mọi người có nhìn thấy không? Những trào lưu xã hội này có đúng không? Thầy cô chúng ta phán đoán được không? Hay là thẻ tín dụng của thầy cô còn nhiều hơn học sinh? Vậy quý vị làm sao đi giảng những đạo lý này? Bây giờ chúng ta những thứ tưởng đúng hóa sai quá là nhiều. Đều phải thấy biết rõ ràng, quý vị mới có thể nói rõ đạo lý cho học sinh của mình. Chúng mới có sức phán đoán. Bây giờ có một ảo tưởng những thứ mới đều khá là tốt. Đây là sai lầm rất nghiêm trọng. Những thứ mới còn chưa trải qua sự kiểm nghiệm của thời gian, kinh điển đó của chúng ta đều đã kiểm nghiệm 5.000 năm rồi. Trung y đã kiểm nghiệm 5.000 năm. Đây đều là những kinh nghiệm quý báu. Cho nên, quản lý chất lượng thuốc của phương Tây, Trung y tới rồi, không cần thí nghiệm nữa. Người Trung Hoa đã thí nghiệm 5.000 năm rồi, uống vô đều rất tốt, không cần nữa. Lúc này, tinh thần khoa học họ cũng dùng vào luôn. Bây giờ, quốc gia gọi là văn minh. Phúc lợi của họ rất tốt. Mọi người có hâm mộ không? Có hâm mộ mặt trăng nước ngoài khá là tròn không? Tôi thỉnh giáo mọi người, những phúc lợi xã hội đó của họ, những tiền dưỡng lão đó xài tiền của ai? Nhân dân. Không chỉ nhân dân, con cháu đời sau. Xin hỏi, dân tộc Trung Hoa chúng ta 5.000 năm nay, người thời nào xài tiền của con cháu đời sau? Nhưng bây giờ đại đa số quốc gia dân chủ đều có quy củ này, quy tắc này. Quý vị không thấy sao? Nếu như con người không y theo kinh điển, thực sự là lịch rất nghiêm trọng. Có phải không? Cho nên điều này đều cần chúng ta bình tâm phán đoán. Nếu không sẽ cảm thấy những thứ mới đều khá tốt. Là chân lý mới tốt, không phải thứ gì mới đều tốt. Nhưng mọi người có nhận thấy không? Chúng ta còn có một tập tính rất phiền phức, là có mới nới cũ, sau cùng thì hối hận. Đó đều là dục niệm nhất thời, thiển cận hám lợi, trái nghịch đạo nghĩa, sau cùng mới biết. Bạn bè cũ thì đó là người tốt. Vợ vẫn là chăm lo nhà cửa mới tốt. Chứ không phải rất kiều diễm mà tốt. Con người thật ra nếu như không xây dựng sức phán đoán cho tốt, lúc nào cũng luôn làm ra quyết sách cuộc đời sai lầm. Có một hiệu trưởng khi nói chuyện với chúng tôi đã hỏi một vấn đề, hiệu trưởng nói rằng, nói trong đệ tử quy nói tôn trọng phục tùng, văn hóa truyền thống nói tôn trọng phục tùng, nhưng nền giáo dục bây giờ lại nhấn mạnh phê phán. Sáng tạo. Đó chẳng phải là mâu thuẫn sao? Xin hỏi mọi người, có mâu thuẫn không? Bây giờ, rất nhiều lý luận giáo dục mới rốt cuộc có xung đột với truyền thống không? Mọi người bình tâm mà nhìn truyền thống, nó nắm cái gì? Nó nắm cái gốc. Nó nắm đức hạnh. Bây giờ, có rất nhiều cách nói khá là nhấn mạnh biểu hiện hành vi tài năng bên ngoài. Ví dụ, rất nhiều khu vực đều nhấn mạnh giáo dục phẩm đức. Nhưng rất nhiều người ở trong ngành giáo dục vừa nhìn thấy giáo dục phẩm đức, hoặc là phụ huynh nhìn thấy giáo dục phẩm đức, họ sẽ nghĩ tới điều gì? Đánh đàn, hội họa. Những tài năng bên ngoài này, thật ra giáo dục phẩm đức, điều căn bản nhất phải nên là đức hạnh của các em mới đúng. Tất cả tri thức, tài năng được dùng cho cái gì? Được dùng cho đức. Mọi người bình tâm nhìn lại, bây giờ rất nhiều sự kiện xã hội Trong tập đoàn lừa đảo, những người học lực cao không hề ít. Đó đều là những ví dụ thất bại của giáo dục. Họ đã đi học 10-20 năm, sau cùng lại đi làm chuyện tham ô trái luật, làm chuyện gian trá phạm pháp. Đây đều là đang nhắc nhở chúng ta giáo dục phải quay về cái gốc. Đức là cái gốc. Có một con số báo cáo rằng rất nhiều thủ khoa các kỳ thi, sau này các em ra xã hội không có một ai, không có một ai. Mấy chục năm nay nhiều thủ khoa như vậy, không có một ai là người đứng đầu trong các ngành nghề mà họ theo đuổi. Không có một ai. Kỳ lạ, chúng ta bồi dưỡng con trẻ đi học, sau cùng chúng thi đậu thủ khoa cái đó. Trường học chúng ta bồi dưỡng các em là phải để các em vào xã hội phát huy. Có thầy cô nào nói, tôi bồi dưỡng con người chính là để cho các em biết đi thi, có không? Không có thầy cô như vậy chứ. Nhưng quý vị coi, các em đều là thủ khoa, ra ngoài đều không có thành tựu lớn, đều rất bình thường. Đều là một nhân viên kỹ thuật của người ta. Bởi vì các em học được điều gì? Đi thi như thế nào? Các em không học được tấm lòng. Các em không học được làm sao chung sống với người khác. Làm sao thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Làm sao đoàn kết sức mạnh của mọi người. Làm sao chỉnh hợp tài nguyên. Làm sao câu thông với người khác. Làm sao làm việc trình tự thứ lớp. Làm sao quy hoạch công việc. Các em đều không tham gia hoạt động. Các em chỉ ở đó chuẩn bị đi thi. Những thứ này sao các em học được? Cho nên chúng ta coi, quý vị không bắt tay từ Đức, quý vị không bồi dưỡng được nhân tài thực sự, nhưng lại có một khách quan khác. Tôi nói những điều này quý vị phải nhớ đó. Sau này quý vị nói với ngành giáo dục hoặc là với phụ huynh, họ nghe xong sẽ suy ngẫm lại. Điều này là đạo diễn Lữ Minh Tích lần trước khi tới đây đã chia sẻ với mọi người. Bài giảng của đạo diễn Lữ có đăng lên không? Mọi người có thể lên mạng coi. Những thầy cô này, bản thân của họ trải nghiệm rất nhiều. Họ làm chương trình truyền hình, làm thiên hạ phụ mẫu. Phương diện tiếp xúc hết sức rộng. Họ đều đã thu thập những câu chuyện rất quan trọng này. Năm cuối thời Minh, đưa đi hơn 100 du học sinh đến Âu Mỹ du học. Những đứa trẻ này đều là mười mấy tuổi đã ra ngoài, văn hóa truyền thống đều có học, có cơ sở đạo đức. Sau khi từ bên ngoài trở về, hơn 100 người đều là người dẫn đầu các ngành các nghề. Không có một ai không phải. Tiền đề là gì? Họ có luân lý đạo đức, họ yêu nước. Động lực căn bản của họ là hiếu, là trung. Hơn nữa, bởi vì họ có định tính, họ có ngộ tính, học thứ gì cũng hết sức nhanh. Như những cách nói này, trước tiên chúng ta phải nắm được đức hạnh là căn bản. Hôm nay quý vị muốn sáng tạo, quý vị vô đức, sự sáng tạo này sẽ hòa hại cho xã hội. Quý vị phát minh những trò chơi giết người đó có sáng tạo không? Nhưng họ vô đức. Bây giờ bao nhiêu ngành nghề đang tàn hại nhân tâm, họ đều là sáng tạo, thu hút người ta, khơi dậy dục vọng của người khác. Cho nên sự sáng tạo này phải có gốc rễ, chính là thiện tâm, đức hạnh. Sáng tạo của họ mới lợi ích con người. Chúng ta chỉ muốn sáng tạo, huấn luyện đầu óc con trẻ trở nên rất thông minh, nhưng vô đức. Sau cùng, các em bị sự thông minh của mình hại mất. Các em cũng dùng sự thông minh của mình đi hại người. Cho nên quý vị không xuất phát từ căn bản. Những lý luận này thật ra đều là cành ngọn. Mấy năm nay ở Đại Lục, cứ mỗi 2 năm có một lần bình chọn đạo đức. Vô cùng hay. Cuộc bình chọn đạo đức năm ngoái 2011 là Đức Diệu Trung Hoa. Chúng tôi có mở cho phụ huynh coi. Trong đó có một bé gái đẹp nhất tên là Mạnh Bội Kiệt. Em 4 tuổi. Mẹ nuôi của em nhận em về. Đến lúc 8 tuổi, mẹ nuôi toàn thân bị bại liệt. Cha nuôi của em bỏ nhà ra đi. Em từ lúc 8 tuổi đã gánh vác gánh nặng cả gia đình. 8 tuổi. Mỗi ngày còn phải chăm sóc mẹ nuôi của mình. Mẹ nuôi của em không động đậy được. Mỗi ngày giúp bà gập người lên xuống. Mỗi ngày chân phải làm mấy trăm lần. Giúp cả người của bà hoạt động. Lau thân thể. 3 bữa. Tất cả còn phải trở mình. Nếu không sẽ bị lỡ người. Em bé 8 tuổi nấu cơm. Khi mẹ em kể ra thì bà ngồi đó chảy nước mắt. Không biết em đã ngã bao nhiêu lần ở cái bếp đó. Ngã bị thương bao nhiêu chỗ rồi. Lại luôn cười nhìn mẹ nuôi nói không sao. Ra ngoài mua thức ăn, sợ không nhớ hết. Đem hình dáng của rau soạn thành một bài hát. Có sức sáng tạo không? Từ đâu mà ra? Ai dạy cho em? Mọi người coi, ở trong hiếu, dạng đức đều có thể hiển hiện ra. Em nói dài dài là hành. Dài dài là hành, tròn tròn là tỏi. Gô ghê là gừng. Em đã soạn thành một bài hát. Cho nên mọi người coi, sau khi có hiếu tâm, sự sáng tạo đó của em là lợi ích cha mẹ. Tiếp đó là lợi ích người thiên hạ. Rất nhiều nhà doanh nghiệp thành công chính là vì muốn chăm sóc tốt cha mẹ của mình, sau đó phát minh sản phẩm rất tốt. Kể cả văn chương thiên cổ của chúng ta, Sử Ký. Nói tới lịch sử, Sử Ký xếp hạng thứ nhất. Sử Ký chính là tiên sinh Tư Mã Thiên vì muốn mãn nguyện cha mình. Ông đã chịu sự ô nhục cực lớn. Ông cũng nhẫn nhịn được, chính là lòng hiếu thảo này, cho nên mới sáng tạo. Tiếp theo, thật ra dùng 2 chữ này tôi không thích lắm. Phê phán. Thật ra phải nên nói là khuyên răng người khác. Phải không? Nêu ra những cách nhìn khác nhau, tiếp thu nhiều ý kiến. Đừng dùng từ phê phán. Ví dụ quý vị nói quốc gia dân chủ không cùng chính đảng, quý vị không phải đi công kích đối phương. Mục tiêu của chúng ta là gì? Mục tiêu không phải công kích đối phương. Nếu không, làm chính trị làm gì? Làm chính trị mục tiêu là gì? Lợi ích lão bá tánh. Cho nên quý vị từ các góc độ khác nhau kiến nghị họ. Hai bên có mục tiêu giống nhau. Bây giờ vì muốn phê phán mà phê phán. Tại sao? Đức hạnh không vững. Toàn bộ xoáy vào tập khí, xoáy vào sự thị phi ta người. Sao còn thấy rõ nhu cầu của nhân dân nằm ở đâu? Cho nên các ngành các nghề, chính trị, giáo dục, y học, thương nghiệp, tất cả gốc chỗ nào? Đạo. Đạo đức. Ngành nghề nào quan trọng nhất? Giáo viên. Thầy là người truyền đạo. Truyền xuống rồi, đạo hiển hiện ở đâu? Thương đạo trong thương nghiệp, y đạo trong ngành y học, sư đạo trong ngành giáo dục, quân đạo trong giới chính trị liền khôi phục. Cho dù họ không có vào xã hội làm việc, họ ở trong nhà giúp chồng dạy con, họ đem phụ đạo, họ đem mẫu đạo biểu diễn rất tốt. Họ đem đạo làm dâu biểu diễn rất tốt. Đó cũng là người thầy đã đem đạo truyền cho họ. Thật ra mọi người khi đều nhìn vào cái tướng, rất nhiều người sẽ cảm thấy phê phán và tôn trọng có xung đột với nhau không? phê phán và phục tùng có xung đột không? Xin hỏi mọi người, có lúc thảo luận về những lý luận này, quý vị đột nhiên kể cho họ một câu chuyện, rất có thể cảm nhận sẽ không giống nhau. Hỏi mọi người một vấn đề. Xin hỏi mọi người, Ngụy Trưng có tôn trọng Đường Thái Tông không? Tôn trọng. Ngụy Trưng có phục tùng Đường Thái Tông không? Phục tùng, có phải không? Nhưng Ngụy Trưng có góp ý kiến với Đường Thái Tông không? Khi ông góp ý kiến cho Đường Thái Tông, có ảnh hưởng tới sự tôn trọng của ông đối với Đường Thái Tông không? Không có, cho nên cái này không xung đột. Có phải không? Đệ tử Quy cũng đã dạy, cha mẹ lỗi phải cố khuyên. Cho nên trong lòng của họ hiểu rõ ràng mục tiêu họ khuyên cha mẹ là gì? Muốn tốt cho cha mẹ. Cho nên người làm con có tâm thái này, họ vào đơn vị làm cấp dưới người khác, bất luận họ góp ý kiến với đơn vị, với lãnh đạo như thế nào, tâm của họ là gì? Là thương lãnh đạo, thương đoàn thể, là tôn trọng lãnh đạo, tôn trọng đoàn thể. Đây là điều không trái nghịch. Nhưng chúng ta bây giờ chưa học được sự tôn trọng, chưa học được sự phục tùng, liền dạy sự phê phán, người sau lợi hại hơn người trước, phải không? Phê phán rất lợi hại. Hôm đó gặp được một trưởng bối, khi chúng tôi đang nói chuyện với nhau, ông nói, dạo này tôi đã dùng một nhân viên của phòng nghiên cứu, rất biết nêu ý kiến. Bên này không tốt, bên kia cũng không tốt, nêu ra một đống. Sau đó tôi hỏi tiếp cô ấy, có cách gì có thể cải thiện không? Cô nói, không biết. Tức là luyện ra công phu rồi, rất biết tìm vấn đề, nhưng ý kiến tích cực thì không biết nêu. Vậy chúng ta nói trở lại. Lúc nãy, Khổng Tử nhắc nhở học sinh của mình, tứ giả hiền hồ tai, phu ngã tắc bất hạ. Công phu đều dùng để phê phán người khác, nhìn lại chính mình không hề dễ. Vậy chúng ta lại nói tới lúc nãy, tại sao tôi lại nói tới tử cống? Là từ chủ này nhắc nhở mọi người rằng chữ giáo trong giáo dục này rất hữu dụng. Vào tối hôm qua có ba phụ huynh đưa ra vấn đề hơi giống nhau, nói rằng con cái tại sao không nghe lời, tại sao con cái không có lòng trách nhiệm. Tôi nói chữ giáo này rất hữu ích, có không? Quý vị đã khôi phục trí nhớ chưa? Rất hữu ích. Cho nên tôi hỏi phụ huynh, chúng ta có nghe lời chưa? Chúng ta nghe lời của cha mẹ, chúng ta nghe lời của kinh điển chưa? Chúng ta đều sốt ruột muốn bắt con cái nghe lời, yêu cầu người khác trước, lại không đi yêu cầu chính mình trước, cho nên bị phản tác dụng. Cho nên thái độ quan trọng, tâm thái quan trọng. Tâm thái không đúng, kinh điển quý vị đọc một đống, dùng ra đều là trái nghịch với đạo. Hơn nữa, kinh điển còn biến thành cái cớ, tôi muốn tốt cho nó. Nhưng chúng ta phải coi, chánh kỷ nhi bất cầu ư nhân. Không phải yêu cầu người khác trước, mà bản thân quý vị không làm trước, mà lại đi yêu cầu người, chắc chắn người ta không thể chấp nhận mà còn oán trách. Phu tử 2500 năm trước, câu nói này đã đợi chúng ta, muốn nhắc nhở chúng ta. Cho nên khi chúng ta muốn yêu cầu con cái nghe lời, trước hết là chúng ta phải là cha mẹ biết nghe lời, người nghe lời thánh hiền, nghe lời thầy cô. Chúng ta nghe lời sẽ biểu hiện ra được nghe lời thuận tánh đức. Con cái có bụng thiện, nhìn thấy đức hạnh của quý vị, chúng sẽ bị cảm động. Con cái nói, cha còn không nghe lời của ông bà nội, sao cha lại bảo con nghe lời? Hơn nữa, còn có một hiện tượng, hình như nghe được một đạo lý, trong đầu luôn rất sốt ruột, đi yêu cầu người khác mau mau làm được, không phải sốt ruột mong mình làm được. Cho nên, nghiêm khắc với mình, phải nên rất dụng tâm sửa đổi chính mình trước, sau đó rộng rãi với người. Tiếp theo, vấn đề nghe lời có liên quan với thân giáo. Nghe lời là một thói quen tốt, cũng cần cha mẹ thiện xảo, dần dần khiến con cái tập thành sự nghe lời. Kế đó, lòng trách nhiệm, cha mẹ chúng ta có lòng trách nhiệm chưa? Khi một người cảm thấy cha của tôi hết sức có trách nhiệm, khi họ nói ra câu nói này, tôi tin là họ có thể cũng là một người có trách nhiệm, bởi vì họ đã bị thái độ của cha họ cảm động rồi. Quý vị có nghe thấy một người nói, cha tôi rất có trách nhiệm, nhưng tôi không có trách nhiệm. Quý vị có nghe thấy người ta nói như vậy không? Rất ít. Bởi vì phong phạm đó sẽ ảnh hưởng tới con cái rất tự nhiên. Và lòng trách nhiệm cũng cần quý vị nâng đỡ nó. Sáng sớm thức dậy, quét dọn sân vườn, quý vị phải cho chúng cơ hội cống hiến. Cống hiến rồi quý vị lại khẳng định chúng, chúng sẽ hết sức hoan hỷ. Mình có thể phụ trách những việc này, mình có thể giúp trưởng bối, giúp cha mẹ chia sẻ những vất vả này. Bờ vai của chúng chẳng phải đã mạnh mẽ lên rồi sao? Từ nhỏ quý vị việc gì cũng không để cho chúng gánh vác, làm sao chúng nuôi dưỡng lòng trách nhiệm được? Từ nhỏ chỉ biết đi thi, chúng tới trường học cũng không biết giúp đỡ thầy cô, không biết phải chủ động giúp đỡ người khác. Cho nên điều này đều cần thân giáo, phải kiên nhẫn, và trong sự kiên nhẫn này cần có một số phương pháp, trí huệ, tuần tự dẫn dắt mà làm. Tôi nhớ tôi từ nhỏ đã thích phụ giúp mọi người. Tiếng Đài Loan nói là bà gà thật. Malaysia, bà gà có nghĩa là gì? Tức là rất thích xen chân vào. Giống như việc gì mà không bỏ sức ra thì toàn thân khó chịu. Thói quen này do trong nhà tập thành. Tức là ông bà nội dặn dò làm việc gì, liền vui sướng mà làm. Xoa xoa đầu tôi liền rất vui mừng. Đây cũng là sự khích lệ thiện xảo. Nếu như đi giúp đỡ mà còn bị trường bối mắng cho một trận, sau này chúng sẽ không làm nữa. Thầy là người truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Mọi người đã ấp ủ hơn một tiếng đồng hồ, chắc không có vấn đề gì nữa. Xin hỏi, vị thầy cô nào nên chia sẻ với mọi người một chút thể hội của quý vị về truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc? Tôi cảm thấy định công của mọi người rất mạnh. Nói cho mọi người nghe, định công không có nghĩa là bất động. Người định công mạnh là khi nên động thì động, khi không nên động thì không động, gọi là tỉnh thì một niệm không sanh, động thì vạn thiện tương tùy. Đây mới là định công. Tôi thấy tới mức này rồi chỉ còn cách đi niệm danh thôi. Lát nữa, những thầy cô, huynh trưởng có thể hội, quý vị dùng giấy viết ra rồi, truyền lên cho tôi nha. Mọi người phải hiểu, nhân tình luyện đạt giai văn chương. Khổng Tử dạy chúng ta nhập cảnh phải vấn tục. Quý vị vào trong một hoàn cảnh, quý vị phải tìm hiểu phong tục dân tình của khu vực đó, còn phải tìm hiểu tính cách con người dùng đó. Người Hoa Malaysia chúng ta khá là khiêm tốn, khá là hướng nội, khá là không khéo biểu đạt. Lúc này không thể làm khó người khác được. Làm khó người khác, đây là phải có công phu khắc kỷ. Làm khó người khác gọi là ý niệm khống chế, không thể làm khó người khác. Nếu không thật sự điểm danh rồi, lần sau sẽ không có ai dám tới nữa. Lúc nãy vừa đọc cùng mọi người bài văn chúng ta đã từng trao đổi qua, có tương quan mật thiết với việc chúng ta làm công tác giáo dục, truyền đạo, thọ nghiệp, giải hoặc. Cấm ư dị phát, chi dị dự, đương kỳ khả chi dị thời, bất lăng tiết nhi thí, chi chi dị tôn, tương quan nhi thiện, chi dị ma. Phu tử dạy học trò của mình là tử hạ. Văn chương của tử hạ, ông viết văn vô cùng hay. Tử Du, tử hạ viết văn đều rất là hay. Phu tử dạy ông, giữ di quân tử nho, du di tiểu nhân nho. Đây có phải cơ hội giáo dục không? Ở đây đồng thời thể hiện ra cái hiểu rất rõ của phu tử đối với mỗi một học sinh. Đây đều là chỗ đáng quý. Ngài biết học sinh của mình ưa thích văn học, có thể tâm lượng không đủ lớn, học vấn nho gia, mà họ học được là cách trí thành chánh, tu tề trị bình, là phải có thể trị quốc bình thiên hạ, phải có tâm đại bi bao trùm thiên hạ, gọi là quân tử nho. Không thể chỉ là học cái tiểu nhân nho tự mình vui sướng. Phát hiện tâm lượng của học sinh này không đủ lớn, mở rộng tâm lượng. Cho nên chúng ta làm công tác giáo dục phải hiểu được tình hình, tính cách của học sinh. Đây gọi là tri nhân. Vậy chúng ta lại quán chiếu một điểm. Muốn tri nhân, trước hết cơ sở ở đâu? Tự tri. Quân tử dụ bổn, bổn lập nhi đạo sanh. Chúng ta là người truyền đạo thì thời thời phải quay về cái gốc. Đạo lý này chúng ta mới có thể hiểu rõ, mới có thể giảng rõ cho người khác. Cho nên dục tri nhân giả, tiên tự tri. Ngài có thể hiểu học sinh của mình như vậy, trước tiên Ngài hiểu rõ chính mình. Con người có thể thực sự hiểu rõ chính mình thì buộc phải thiện quán kỹ tâm. Ý niệm của mình thời thời có thể quán chiếu được, mới có thể thực sự hiểu được thế giới nội tâm của chính mình. Cái đó hiểu rõ chính mình, sau đó phải đột phá tập tính của chính mình. Không thể gạt mình. Không gạt mình mới có thể không gạt người. Cho nên những tương tác này giữa phu tử và đệ tử của Ngài đối với người làm công tác giáo dục chúng ta đều là vô cùng gợi mở. Chúng ta dùng tâm thể hội mỗi một câu thì sẽ rất có thu hoạch. Được, tiết học này trao đổi với mọi người tới đây trước. Tôi vừa muốn nói nhưng lại ngưng, tức là hoan nghênh mọi người lát nữa viết ra thể hội của mình. Nhưng tôi lại cảm thấy câu nói này hình như lại gia tăng gánh nặng cho mọi người. Cho nên mọi người nghỉ ngơi một lát cho khỏe, đừng có áp lực. Relax. Ngộ tính mới được mở ra. Có thì viết, không có tự nhiên là được rồi. Cảm ơn mọi người. B biên tập Học làm người tốt, do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.